Đất.
Chim bao thấy lại cảnh trần trụi đứng trước họ trong âm thanh hàng nút áo Đức Phật thấy bơ dơ. Cảnh trong mơ bao giờ cũng bắt đầu bằng những con bò cạp khổng lồ, khẩm lừ, nọc độc, đuôi cong lên đi giật lùi về phía đất nhà. Bầu trời thẳng căng, một nút áo da vào làm vết nứt rạn nhanh đến vô tận. Lúc ấy sợ những mảnh vỡ sắc nhọn ấy găm vào đầu hơn là lũ bò cạp, hình dung đỉnh đầu dính cứng những mảnh trời trong vắt, không biết gọi kiểu nào để khỏi chảy máu. Lôi thôi đâu chỉ vậy, nếu ra nắng, vài mảnh trời ấy bắt sáng, dẫn cái dòng ánh sáng chảy tuôn xuống ốc. Tắt đèn, nhắm mắt rồi mà ánh sáng vẫn chan ngập trong đầu, thì ngủ sao đây? Suốt giấc mơ, cứ trần truồng đứng thõng ra nín thở trong nỗi sợ trời bông dở. Mặc kệ tụi bò cạp sắp chạm đuôi vào bầu vú, thể nào cũng có một tiếng rền làm bọn chúng cũng nổ tung, giăng mớ nọc độc bầy nhầy. Và rồi tỉnh dậy, hơi buồn một chút bởi ý nghĩ chim bao, dạo này vắng vẻ quá, không có người trong đó cho vui. Buổi trưa, cứ quằn mãi mà không chịu nguội, muốn kêu tên ai đó mà không nghĩ ra. Trưa tức như chứa đầy oan khuất. Khum tai che mắt nhìn ra ngoài, nghĩ bây giờ chắc tháng 2, chỉ quãng đó mới có thứ nắng thẳng căng như vậy. Mặt trời chỉ treo trên vạt đất nhà 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng đủ làm nên cơn say nắng. Những con vật không dậy nổi, ở ba góc đất còn lại cũng không nghe tiếng động nào. Nắng gì mà đến nỗi linh hồn cũng cong quéo. Họ nóng bức dày, chắc chẳng tới đâu. Cha nói, không phải giờ đã tháng 6 sao, hình như bữa trước có mưa mà. Nắng đỏ bầm kiểu này là hạng bà chằn, thứ nắng quạo quọ giữa hai đợt mưa dài. Đàn bà trong nhà hay đem mền mùng ra phơi ngoài rào cho đỡ ẩm mốc. Vẫn còn trong cử giáp hạt, người nghèo trong xóm thường tới nhà mượn gạo, đám gòn dưới bến ra lá răm ran, sót dài trái điếc câm, cứ treo mình giữa trời như quá thạch. Lúc rài ngoi lên mảnh sân vừa khô mặt sau những ngày mưa dầm, mé sông bông súng ma sau một đêm bất ngủ điểm những cái lá tím nhạt lên mặt nước. Tháng 6 có đám dỗ nữa, hai nhắc sau mỗi cú nhúm làm nên cơn mưa lá me, có đám dỗ, có một đám dỗ. Tròng mắt anh đảo một vòng tròn, chực rơi. Anh giỡn kiểu nào cũng có duyên, lúc hoàng chân quấn lên cổ ngo ngoe như nhện, lúc treo ngược người như nhánh me, hai tay giữ lấy đầu như sợ nó rớt rời. Cố dở từng nếp gấp ký ức đã mục bở mà không nghĩ ra được đám dỗ ai, như khi không nhớ nổi bây giờ là tháng mấy mùa nào. Dân làm ruộng không nắm bắt được thời tiết thì hết xài. Cha rầu rầu ngó quanh những tòa lầu đã vây kín, nói tới chừng họ kéo vô lấy đất, có khi chúng ta còn không nhớ được tên mình, biết họ có quay lại không. Bà nội một mình canh chừng ở góc đông, phủ lên chỗ bà là cái bóng khổng lồ của tòa nhà thiên đường. Nắng ít giói tới nên bà vẫn hay kêu tao bị đóng rêu đóng mốc. Hồi đầu còn ngại, bà loay quay chịu đựng, sao kệ, ngứa đâu, gãi đó, mà ghẻ ngứa toàn mọc mấy chỗ ngặt. Cha nhiều lần nói, họ không tới bằng đường này đâu, nhà lầu cao quá sao xuống được. Họ xây cất xung quanh, chỉ chừa lại cái lõm đất, nhìn trên cao như một vực thẳm không người. Bà nội xăm soi cái mài ghẻ mới gỡ, bảo chưa chắc. Câu cửa miệng của bà luôn gói trong hai chữ đẫm mùi nghi ngại. Cải cách điền địa, ai cũng nói trong nhà có người làm xã trưởng, thể nào cũng giữ được đất. Bà nội bứt rứt đầu tóc mượn, chưa chắc, như thấy trước thể nào cũng phải cắt đất cho dân nghèo trong xóm. Lúa cháy trụi đồng và ông nội vét mớ vàng còn lại trong nhà đi Nam Giang hú hí. Dạo gần Tết, con khỉ bơm đạn thưa, người Nhân Thành hơi mừng nói có khi sắp ngưng chiến. Bà nội trả lời, chưa chắc, rồi sai con cái xách giá đào thêm cái hầm. Tết đó đụng nhau rác nhất, đổ máu nhiều nhất, lúa trổ đồng đồng, chưa chắc. Nhưng đổ vô bồ cũng chắc gì, chỉ trận pháo qua là tro bụi. Bầy con lấy vợ gả chồng, bà nội chỉ chúc phúc mỗi câu, ráng ăn ở, được tới đâu hay tới đó. Ông nội cười hề hề, kệ bả, mỗi khi ai đó khó chịu vì cái kiểu sống ngờ của vợ. Nhưng lúc ông nội sắp lìa đời, cái triết lý chắc gì áp vào ông vừa dặn khi bà nội bảo trong bầy con 5 đứa, bà rứt ruột đẻ ra, có 1 không phải con ông. Ông nội mếu máo nói, từ giờ con đàn bà tàn ác đó không được ở gần tao, kể cả lúc tao chết rồi. Đám con không hiểu sao bà mẹ lại bị nhiếc ác, đúng ra phải là mất nết hư thân. Ông nội không giải thích. Cái tối một mình bà bước vô căn buồng nồng nặc mùi thuốc nam và dầu gió, bà nội đã với lấy cây đèn dí vào mặt chồng và nói: "Biết không thằng hai, thằng nhỏ ông cưng nhất đó, nó không phải con ông." Nhìn ông chết sững, bà nhoẻn cười rồi tắt đèn, để lại ông chồng liệm đi vì cái bụng sơ chướng cao vượt mặt và nỗi bẻ bàng bục dở. Mỗi ngày mặt trời chỉ ở lạc dạc đất 5 tiếng đồng hồ, không liêu riêu nhóm lên cũng không nguội dần, nó đột ngột đến và đi, quạo quọ. Họ lấy hết nắng sớm mai của mình, bà nội cằn nhằn cướp đất, không được thì cướp nắng, cũng độc địa như thường. Chiều ngó về Tây, chỉ thấy đỉnh tòa nhà, lâu rồi không được ngó những bầy cò ám khói bay qua cái nia đỏ lựng đang dần lúng xuống bìa trời. Cách mặt trời lặn trong hồi nhớ buồn và kỳ vĩ, ảnh hình biến hóa của dòng mây không bữa nào giống bữa nào. Ngày của những nắng xưa chưa bị xén đầu xén đích, sáng sớm bà Quế Mười đứng trước rào kêu gió vô: "Trả thằng Đực lại cho tôi." Chờ người trong nhà nói giọng ra: "Có ai thèm mượn đâu." Bà già bỏ sang đòi con nhà khác. Mẹ nói từ về làm dâu Nhân Thành đã thấy Quế Mười đi dài sớm tìm con, miệng cấm cẳng: "Mượn con người ta lâu vậy mà không chịu trả, ác quá." Chưa ai từng nhìn thấy đứa trẻ đó, nhưng bà làm người ta tin là có. Biết đâu nó chết đen hồi còn ẩm ngửa, biến mất sau trận bom dùi, hoặc lạc mất sau mấy bận tản cư. Cuộc đời người da diết đến nỗi tụi nhỏ trong xóm ít nhất một lần tự hỏi, biết đâu mình là đứa con của bà điên không tuổi. Mở ngày ra bằng tiếng gọi con, bà Quế Mười bỏ qua bên sông. Ngày ở Nhân Thành cứ toan quát dậy cho đến khi anh Bảy Cục khép lại. Trèo lúc liễu nửa người trên đôi nạng, anh chửi xói vào từng nóc da. Hồi đầu lũ chó còn sủa xé màn tan, sao dãy đuôi mừng. Nhà này nhà Tư Hường nè, tổ mẹ nó, lúc mình bị sốt rét vàng mắt trong rừng thì nó lấy thằng chồng thứ ba. Nhà 14 đây, ba đứa con gái kéo nhau ra chợ làm đĩ hết, về mà khoe dốc, tụi nó học uống tóc, học mai, nằm dài cho đàn ông mai thì có. Cái nhà rộng rinh này là của ba giàu, con nhỏ vợ nên nấc văn văn mà không biết cười. Đêm rùng mình theo chiếc nạn soi lỗ trên đường đất, những tâm tối, khuất lấp, lỡ lầm mà người ta không tiện nói ra hoặc chỉ nói thầm, phơi trần trên miệng anh cựu binh về từ Tây biên giới. Họ quên tao, tụi bay cũng quên tao luôn, cũng đi bắn nhau mà sao kẻ anh hùng, kẻ sình bùng, mấy chữ nức nở đó làm người Nhân Thành thở vào. Bảy Cục đã về tới căn trời của mình, sắp nằm trần ngủ phơi trên bộ giạc. Khuya nào cũng gỡ mài cho sẹo sớm tươi máu, người ta không còn nhớ Bảy Cục đã từng 19 tuổi, ngồi trên xe quân sự vẫy tay, cười ngời nắng. Thằng nhỏ ấy không bao giờ trở về. Nhớ lại xóm Nhân Thành chỉ thấy dễ chịu lúc xế trưa, lúc giỗng đưa, gà kêu ổ, trẻ con thiếp ngủ trên giường. Những người thiến heo, giá xoan, giá dép, bán cao đơn hoàng tán ghé đục nắng, đặt đít ngồi trên những hàng ba đã bày sẵn bộ bình trà, mỗi người đều đem theo thế giới. Họ cứu rỗi xó quê bởi những chuyện của chân trời, không cách nào xác nhận thực hư. Đâu đó họ ngâm thai nhi dị dạng trong hũ rồi bán vé cho người ta coi. Một bà già 90 lên xe qua với chú rể 19 tuổi. Bên cống đá nhà kia bị ếm bùa chà, năm nào cũng có người chết vì chảy máu không cầm được. Phía cầu đôi có thằng giác dao rượt chém mẹ, bị trời trồng chết sững, phải xây luôn mã đứng. Một bữa trưa nghe họ kể chuyện, người Pháp vừa xử bắn mấy ông làm quốc sự, Cố Lem mới hay thân xác chồng mình đang gục đầu trên cọc. Chính là cái ông tỉnh bơ dặn xạ thủ, bắn thì bắn lẹ giùm cái. Cũng trên đôi gánh hay chiếc bị bàn, họ đem chuyện Nhân Thành đi xứ khác, không làm sao cản được chuyện nhà mình lây la những xóm quê nào. Cảnh mấy đứa con gái khỏa thân cản họ tràn vô đám ruộng lang thang rất lâu trên những đôi môi, và vẫn làm nên những cái rùng mình, chuyện thằng người tự hút đầu vô xe ủi, hợp sọ, mở toang. Đêm cũng không dễ chịu, những tòa nhà lên đèn, hàng trăm ô cửa hắt sáng, cái vùng trời rực lên đó làm em tức ngực. Cảm giác mình đang ở sau lưng, ở ngoài rìa ánh sáng, như hồi con nít thường hơi bực bội khi đám hát về bên sông, đèn của họ hắt đến giữa dòng rồi thôi, thứ ánh sáng mình không cách nào với tới. Chỉ khi mờ sáng, Trời giải gió cho tụi bù nhìn, trùng trình tay dãy, giạc đồng sóng động lên. Nhìn phía nào cũng như có người. Ở xa ngó lại chắc họ nghĩ người nhà em còn đông. Hồi dựng chúng em chỉ muốn nhìn quanh đỡ quạnh. Chim bao thấy anh Tư nói, mày đâu có thương tao. Día phân bua, có ở đâu, em nhớ anh mà. Nhớ lần băng qua Dũng Trâu bẻ trái ô môi, bị đĩa đeo đùi. Bất kiểu nào con vật hút máu cũng không buông, phun nước bọt lên hai ngón tay, anh bôi lên chỗ miệng đĩa đói đang háo hức, cái thứ gớm ghiếc rùng mình rơi xuống. Lừng ánh những dàn xanh gợn gợn, lấy tay bịt chỗ đĩa đeo, anh giữ ở đó cho đến khi thôi chảy máu, không hiểu sao lại thở hổn hển. Cái hôm lỡ tay nhồi bột, nhờ anh buộc lại tóc, cũng kiểu thở này, suýt cháy gáy em. Không biết cơ thể anh đang nhộn nhạo, em còn vô tư bảo, xong rồi, gãi lưng giùm cái. Mày đâu có thèm ôm tao, toàn ôm hai. Anh nói, rồi bỏ đi mất hút phần rìa của chim bao, giống như hồi nào, bao giờ kết thúc một trò đùa tai quái, nhìn con em gái chùi nước mắt, anh đều tiêu nghỉu. Mày đâu có thương tao, như thể anh bỏ rắn vô giày em, lừa em uống nước chứa trong lu có chuột chết, thắt khăn vào cổ em kéo lê đi, chỉ vì cái ý nghĩ kỳ cục đó. Anh Tư bỏ nhà đi hồi nào không nhớ, người cứ lác đác mà đi, lúc ngoảnh lại nhà vắng ngắt. Hình như Tư có rủ em theo, rồi đùng đùng nổi quạo. Mày đâu có thương tao, khi em ngó quanh nói, chiều nay hết cỏ ngọt cho hai ăn rồi, có khi phải qua sông cắt. Tư biết đó, anh hai đâu có ăn gì ngoài cỏ ngọt, uống nước mương, hay cần có chỗ để dẫn tụi nhỏ đi diễu hành. Ở ngoài chợ đông người, nhìn thấy cảnh đó, người ta cười chết. Và khi sắp xếp những mảnh vụn của anh hai trên giặt đất, còn hàng vết xích xe sang ủi họ để lại, em biết mình không bao giờ ra khỏi mảnh đất này. Buổi sáng ấy chắc còn được giữ trong những tờ báo cũ. Vào quán giằng co nhất, ngày nào cũng có người của những tòa báo đến thăm. Hình cha trên báo nào cũng hốc hác khờ căm, nói tụi tôi không cần tiền bồi thường, chỉ muốn giữ miếng đất hương quả. Họ không quên mình đâu. Chưa chắc, cái ông cầm giấy thu hồi đất có khi chết queo rồi. Bụng ổng bự chảng, ổng nói không nhà nào lì như nhà mình, cả xóm nhận tiền đền bù đời thỏa nào rồi, mà ở đây còn đôi co. Vẫn không sao nhớ ra gương mặt người nói câu ấy, họ cứ nhòe lẫn vào nhau, cảm giác gì đó như là tiếc nuối, họ không quay lại nữa, dù bà nội nói chưa chắc và mọi người vẫn chia nhau từng góc đất ngó chừng. Những ngày dày mây, trời dính cứng vào cột chống xét trên nóc cao ốc, gió như bị nhốt. Không khí bí như nhốt trong một nhà tù, không lối ra nào giữa vách sao của những tòa nhà chi chít ô cửa chớp. Giặc đất đã bị bỏ quên hoặc họ giả đò như đã quên, nhưng người ta vẫn làm trẻ con khóc rộ khi giờ bỏ quên chúng lại lúc ra khỏi nhà. Quên là một kiểu trừng phạt, sao dọa nạt. Có khi không kìm được ý nghĩ họ là thể loại xa lạ với mình, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng không phải với bà nội, thuộc về họ có con trai bà. Vách nhà từng treo hình người đàn ông trẻ măng mặc quân phục, giãy tay trên bục meeting, nhưng sau đám tang ông nội, chúng đã bị đem úp vào đáy tủ. Lần gần nhất người trong ảnh về đúng mùa gặt, trời đang nắng thì trở mặt, mưa xuống khi lúa phơi ngoài sân chưa kịp cào đậy. Người và lúa ướt ngôi, nghe tiếng giỏ lãi cặp mé sông, một người cầm máy quay đi giật lùi lên nhà, sau đó là bác hai sang, sải bước dưới tán dù che mưa, sau đuôi là một đoàn người nghiêm nghị. Bà nội dắt nước chiếc khăn rằng quấn đầu nheo mắt hỏi, sao quẩn mà ghé chơi vậy? Rồi hết sức lịch sự kêu, vô nhà, uống miếng trà. Như một người bà con bên xóm mới qua, nhưng không phải cuộc gặp của người mẹ với đứa con từng được cưng nhất nhà, từng được công kênh trên vai coi chiếu bóng hết đêm này đến đêm khác. Bà nội cứ để nguyên cái quần xà lõn rõ nước rót trà mời khách, hỏi, mạnh giỏi chứ? Bày trẻ cắt bánh tét bưng ra, ông con hỏi, ủa có đám dỗ sao? Nội khủng khỉnh trả lời, hôm qua cúng cơm tí chồng tôi. Cảnh ấy hôm sau được chiếu trên truyền hình, giọng phát thanh viên nhấn chìm cuộc gặp vào câm lặng, thấy rõ dũng nước dưới chỗ bà nội ngồi và hai sang bước ra sân, cắn mấy hạt lúa gật gù. 13 năm trước, cũng ngay mùa gặt, thằng con cuốn đồ đi, nói, tôi với má khác xa lý tưởng. Má con chắc không nghỉ chơi lâu vì cái lý tưởng chẳng biết tròn méo ra làm sao, người trong nhà từng hy vọng vậy. Nhưng sau lần đó, hai sang không bao giờ quay về Nhân Thành, Cũng thôi, ngồi trên truyền hình nói những chuyện chẳng ăn nhập gì với dân làm ruộng. Những lá đơn ẩn danh rải đi trước kỳ bầu cử, mét ông là con rơi của sĩ quan rào cũ. Gã trung quý trên tàu sắt thường ghé qua chòi gió bà nội đổi dầu lấy cá tôm. Quảng ông nội quấn miết mấy cô vợ nhỏ trên nhà, bà nội có bữa thả sông ngâm mình cả đêm. Ông trung quý vớt bà lên, đôi tay khét thuốc lá lau khô người bà, rồi nói: "Có muốn mượn tôi để trả hận không? Lợi dụng tôi đi, không sao đâu, tôi còn mang ơn nữa, lợi dụng bao nhiêu cũng được, tôi thích vậy." Câu chuyện về người con đầu lòng nhà nội chỉ còn lãng vảng trong những bữa nhậu đông người. Thằng nhỏ sang đó được cưng như trứng mỏng, toàn ngủ trên tay tía nó. Con nít xóm này chỉ riêng nó không khét nắng, mười mấy tuổi đầu da thịt vẫn thơm, đầu vuốt dầu dừa mướt rượt. Chuyện đồng án khỏi rớ tới, lo học thôi. Ông già dặn dậy, lúc nhét sắp tiền vô túi thằng con đang bước lên xe lam ra chợ học. Có lần đám trẻ trong xóm dạch đầu gối đếm coi ai nhiều sẹo nhất. Hai sang không có cái nào, Tư Bèo giữ trâu đầu gối nát nhừ. 42 năm sau khi gặp lại thằng bạn trên đê, lúc hai sang nói: "Chúng ta phải tính coi trồng cây gì, nuôi con gì cho nông thôn khởi sắc." Ông Tư bập điếu thuốc gò bằng ngón tay cái, kêu lớn: "Nuôi con ạ." Đầu gối trơn lùi thì biết gì chuyện mùa màng của tụi này. Câu nói sổ sàng của ông Tư lại gian trong đầu em vài lần đứng ở đầu lộ Gòn, nhìn đoàn xe công vụ cuộn qua. Những người đang giấu mặt trong chiếc xe chắc chẳng bao giờ trộn rộn nhìn cái măng tre háo hơi nước rồi trồi lên sau cơn mưa báo hiệu một mùa lúa mới. Không chóng mặt bởi cái nắng đỏ ối giữa đợt, hạng bà chằn đang làm rụi mớ lúa sạ mới lên ngọn chừng gang tay. Không cuộn ruột khi thương lái xách giỏ thờ ơ đi qua sân phơi ngùng ngụm lúa. Vào buổi sáng bầy xe ủi kéo tới, chà đi xác lại đám lúa no đồng đồng. Họ không nghĩ rằng lúa đang chữa, những thứ đang thai nghén đều đáng được sống, ít nhất cho tới lúc sinh nở xong. Họ không bao giờ biết được tại sao ấy tụi em phát khùng. Đi tắt qua giường chỗ mẹ chỉ vì nhớ được món canh cá lóc nấu lá me non, cái gì chua thanh và lớp thịt trong veo của cá non tháng 6 lan dần đầu lưỡi cổ họng. Mẹ kỳ cọ xương quai xanh, không ngước lên, nói phải nêm thêm ít rau tần dày lá mới thiệt thơm. Không có lá me thì luộc cá với cơm mẻ, nước mắm phải dầm chút ớt, em bảo. Hay kho quẹt, rắc tiêu xé lưỡi, ăn kèm với chuối xiêm chín, cũng qua bữa mưa dầm. Những con cá mềm tựa cổ tay trẻ nít, vừa vượt qua cuộc sinh tồn khốc liệt với đầy đàn, thịt phảng phất mùi mạ và mùi nước mưa. Nước mưa cuối mùa thơm hơn nhiều, mẹ nói, mà lại không chát như mưa tháng 6. Nắm lá ổi trên tay bà, chà miết lên hõm cổ đã tươm máu, vài chỗ thịt đã mọng lên, mẹ nói chưa sạch đâu, còn lâu. Câu đó cũng có nghĩa mẹ vẫn tanh, đừng tới gần, không quay đầu, mẹ vẫn biết em lén nhích lại từ phía sau lưng. Không nhớ nổi bao lâu rồi không được dựa vào mẹ, làm sao leo được qua cái rào, đừng, mẹ tanh. Sau chuyến đem đơn cầu cứu ở thủ đô về, mẹ chỉ để anh hai tới gần. Chắc nghĩ anh ôm ấp được chuột nhắt, heo con thì sẽ chịu được mùi tanh của mình. Tránh xa gian bếp đã mấy chục năm hông khói tóc, mẹ sợ cái tanh đâu đó trên người sẽ ám tới thức ăn. Ngồi nép ở góc nhà hay đầu thềm, mẹ kỳ cọ không thèm ngủ, miết đến rách da. Không ai biết được đã xảy ra chuyện gì trong chuyến đi, hỏi thì mẹ chỉ lầm lì chà xác. Khi đó cả nhà hơi sợ khi thấy mùa hạn bắt đầu, mẹ sẽ không còn được đứng ngửa mặt giữa sân cho mưa xối lên tóc lên người. Chỉ tắm mưa mẹ mới tin mình đã sạch, chịu thiếp ngủ một chút. Mưa của mẹ không chỉ là thứ nước trời chan xuống ruộng vừa người ta hứng lấy pha trà nấu cơm. Những cơn mưa có mùi vị không giống nhau, mẹ nói. Không tin thì lè lưỡi ra nếm thử. Mưa sáng thơm mùi bông khế, chứ đâu có chát đọt cao như mưa bữa qua. Vậy nên mẹ bước vào những mùa khô đầy thất vọng khi trầm mình trong 23 lu nước bên hè và nhận ra chúng chỉ có một mùi lá mục. Giờ nước trong lu cũng cạn, trời trong ngằn ngặt, mẹ làm sạch thân thể bằng những thứ lá có mùi thơm của xoài, xả, ổi. Mùi lá gợi nhớ tới một món ăn đồng ruộng đầu mưa nào đó mà em không nhớ nổi. Muốn gạ chuyện để mẹ lơi tay kỳ cọ, muốn thổi cho cha mẹ bớt rác xót, rốt cuộc chỉ nói nổi một câu. Mẹ nghĩ coi, họ có tới nữa không? Họ mà tới lúc này nhìn thấy máu ứa khắp người mẹ chắc sợ, Như hôm ngó anh hai dãy tê tê, họ đã gần như bỏ chạy. Con vật nằm gác đầu lên gốc dừa, những nhánh xương sườn rụng ra đất. Bầy kiến đã tận thu thịt da, đến nỗi mẫu xương nào cũng sạch bon. Đó là hình ảnh cuối cùng của con chó cuối cùng. Không ai hay nó chết vì lâu rồi con chó không sủa nữa. Bởi trăng gió chẳng còn kỳ diệu và vạt đất vắng tanh chẳng có người lạ tới lui. Lâu lâu người sống trên đỉnh tòa nhà ném xuống vài món đồ cũ hay túi rác, con chó sủa lăng liếu ngọng nghịu như con người lâu không nói, giọng cứng đờ tựa lưỡi quá thành củi khô. Giờ tiếng chó cũng tắt, bươi đất dùi đống xương con vật, nghỉ xứ Nhân Thành, thôi xong rồi. Tàn tạ ngay từ hồi mấy nhà nghèo cầm cố sạch miếng đất mình sở hữu chưa được bao lâu, tiếp tục nhậu nửa ngày đi đào mương mướn, hay lúc ông già Tư Bèo bên xóm cháy cùng đống lúa ngùm ngụm ngoài sân. Năm đó lúa rẻ đến nỗi gần như cho không, nhưng thương lái vẫn khủng khỉnh đi luôn, mặt hất lên trời, không quay mũi tam bản lại. Người ta tính chục dạ lúa chỉ bằng giá tô hủ tiếu, 20 dạ mới đổi được 1 ký trà. Ông già nghĩ tới đống nợ mua chịu phân bón, thuốc trừ sâu, công cấy, công cày, ngồi nhậu tù tì. Lúc châm dầu lửa, mồi đốt lóng lúa đã khô, chắc buồn tình ông bước luôn vào lửa, hay xỉn quá té vô, không biết, nhưng nhìn tư thế, nghĩ ông không dãy dụa.
Người ta hay được thì đám lửa khét tanh. Ông già không cháy hết, nhưng lửa đã kịp bôi xóa mọi sẹo vết của người nông dân, cả đời vật lộn với đất đai, trừ bàn tay bị tháo khớp do kẹt vào cánh quạt mái rốt. Những dấu hiệu mà tàn rụi gửi lại còn có nấm tro của Nhí, cô gái đầu tiên trong xóm lấy chồng đại hàng, bị chính chồng dìm trong bồn tắm. Hay thằng con trai bên sông đâm bạn chí mạng trong bữa nhậu chỉ vì cuộc sống buồn tẻ nhà quê. Vài đứa thanh niên còn lại bán đất mua xe, một bữa thân xác tuổi 20 tế cột đèn sau cú va chạm rợn người. Và những người mùa trước còn ra ruộng, giờ ngồi đánh bài, trong lúc chờ nhận tiền bồi thường đất để mua sắm đã đời. Trong những sòng nhậu được chụm lên từ sáng sớm, nhiều lần tự hỏi nhau, không hiểu sao, nhà ba giàu, ôm khư khư miếng đất, làm nông dân á thì có sướng mẹ gì. Thì cũng có lần nghĩ phải đi, tìm một mảnh đất khác để ăn nằm với mùa màng. Nhưng bà nội nó, rồi á đám nhỏ về thì biết đâu mà tìm. Một tuần sau, khi người ta đổi cờ trên nóc đồn Nhân Thành, bà nội nấu bữa cơm mừng ngân bơm đạn. Hai mâm dọn dài trên bộ gián giữa nhà, linh đình như đám dỗ. Cơm này nấu đãi đằng con cháu chân tay lành lặn trở về, không phải dành riêng cho người thua kẻ thắng nào. Nội nói với mấy ông con đang nằm lắc giỏng hút thuốc gò. Nhưng cái mùi thuốc súng trộn trong máu khô và tóc cháy vẫn lẫn dẫn trong bữa cơm, nhất là chú Tèo Anh bên sông bơi xuồng qua, trật lưng quần, chìa cái thẹo rúm lại bằng nắm tay, hỏi Hai Sang. Ê, nhớ cái thẹo này không mày?
Sao quên được? Tôi đâm chứ ai?
Dì ba nghe rồi đó, Tèo Anh kêu giói ra sau bếp. Thằng Sang á, nó nhận đâm tôi rồi nghe. Trước giờ, dì toàn binh nó. Giọng chú chói như cái bữa bỏ dở cuộc càn, nằm trên cán thương áo quần bê bết máu. Tay vịn cái tô úp vô chỗ thủng cho ruột khỏi giọt ra, dừng trước nhà kêu.
Bớ, bà Ba Quyên, thằng quý tử của bà, đâm bể bụng tôi. Anh em á, bạn gì ruột gì á mà chơi vậy coi mà được.
Bà nội xé cái áo mai bằng lãnh Mỹ A ra để buộc ngang bụng thằng cháu, một người cán thương phân trần. Nó không có chịu băng, để về nằm dạ với gì. Tự thấy giọng đã đủ quả quyết, bà nội nói.
Không phải thằng Sang đâu, nó ở miết trong rừng, đâu mà ra tận dòng cỏ xước đụng bay.
Nhưng chú Tèo Anh khăng khăng nói thằng Sang chứ ai, nó bật nắp hầm giọt lên, trắng như cục bột. Bà nội nghe tiếng mình đuối dần về cuối.
Có khi thằng nhỏ quýnh quá, đâm lầm.
Nhưng cuộc nhậu mừng chiến tranh sực tạnh, Hai Sang nói khi đó súng mình hết đạn, trong tay chỉ có cây dao mát và tính trước sẽ đâm vào bụng Tèo Anh. Quãng đường từ cái hầm dưới bụi tre chạy tới mé kinh là 12 bước, cái hỗn loạn của một người đổ xuống sẽ được tận dụng để chạy thoát.
Sao lại nhắm vô thằng anh mày? Thì anh đứng gần miệng hầm nhất và còn chỉa súng phía tôi. Biết là mày thì tao đâu bắn. Tụi đi cùng sẽ bắn, chiến tranh mà. Nhưng anh có chết đâu, sao cằn nhằn nhức xương quá.
Chú Tèo Anh gãi gãi cái sẹo cười.
Hăng, phải tay người khác, có khi họ đâm xoáy ngay tim, đâu chỉ gây vết thương, hú họa du dơ như vậy.
Buổi đổi cờ như dấu chấm xuống dòng, sau cái trống trải im ắng của khoảng trắng, chiến tranh lại miết lên giấy câu chuyện đắng cay, dai nhách của nó. Hết lửa ngọn nhưng không biết chừng nào mới than, mới chịu nguôi đây. Bà nội rên rẫm trong bụng, khua đũa len ken miệng chén, kêu tụi bay ăn đi, cháo dịch nguội ngơ, đông mỡ rồi kìa.
Hồi còn bắn nhau có hai thằng con trong bầy, đi theo hai phía chiến tuyến, bà nội dặn cả nhà không được nghiêng theo bên nào. Dân làm ruộng thì cắm đầu làm ruộng thôi, cảm tình riêng thì để bụng, chớ nói ra.
Nhưng ông nội công khai chở lúa, gửi tiền vô rừng cho thằng con lớn, bà không can. Thằng em hay được, nói tỉnh queo.
Có sao đâu, tía cưng anh hai nào giờ ai cũng biết.
Rồi lắc giỏng ngủ khò.
Đứa vắng mặt thì chỉ cái tên đi lại trên môi người ở lại, thỉnh thoảng nhận được thơ viết tay. Nó không xin áo mới thì cũng pin, đèn dầu. Lá thơ nào cũng bắt đầu bằng con tin thắng lợi đang tới gần rồi và lấy tía má có khỏe không làm kết thúc. Bà nội cứ lộn lá thơ, hy vọng có dòng nào bí mật rơi ra. Một câu hay một chữ hỏi tới chứng phong thấp của bà. Đứa ở gần ngày nào cũng đảo qua nhà lục cơm cháy, mùi rượu cuối chiều, tóc tay phủ gái kêu hoài không chịu cắt. Nửa đêm, quýt sáo, chọc chó sủa dậy, có cái áo mặc hoài, hôi xì mà không chịu thay. Sự sống động đó, tùy tiện đó, bừa bãi đó khuấy động bà mẹ, khiến lòng bà trùng trình. Thương lén, thương bằng mắt, bằng cái điệu bộ đuổi xua. Cơm chánh phủ đâu sao không ăn, lãng giảng chi trong bếp dân thường. Sau cuộc bãi khóa, ông anh lớn bỏ học vào rừng, chú Quý cũng trở về Nhân Thành, vét sạch hai bộ lúa, mua chức xã trưởng. Ngày nào tân xã trưởng cũng ngồi trước hàng ba, lao khẩu súng mới được cấp. Một tay ôm con gà nồi chiến, tay xỏ vô túi quần tay, xã trưởng thả tà tà dài xóm, lâu lâu thò đầu vô nhà ai đó hỏi. Có nuôi chứ ai trong nhà không thím hai?
Chẳng ai dạ gì nói có, nhưng xã trưởng hết sức hài lòng.
Không hả?
Được.
Rồi quýt sáo bỏ đi, những nốt nhạc của bài Nét buồn cuộc chiến cứ rơi đằng sau gót. Bài hát như nhạc hiệu của xã trưởng, chưa thấy bóng Tư Quý đâu, người ta đã nghe rười rượi. Mắt em buồn cuộc chiến quê hương, tóc em buồn màu hỏa châu dương, từng đêm nghe sóng nổ, con tim mình tan dở. Thằng con xã trưởng ở đầu gánh, cân bằng với một thằng con khác ở trong rừng. Bà nội giữ tư thế người ở giữa, kệ chiến cuộc có nghiêng về bên nào. Nhưng tình thương của bà nội đối với đám con thì khó lòng rạch rồi thế ở giữa. Như bữa mừng dứt chiến tranh, ăn uống xong lôi bộ bài tay ra đánh chơi. Thấy chú Tư Quý thua xiển liễn, bà nội lén dúi cho mấy chục cắc. Với mớ vốn đó, chú Tư lội ngược dòng, vét sạch túi mấy ông anh. Tàn cuộc, chú phủi đít quần, hốt dốc tiền, bỏ vô túi người anh họ cũng vừa nộp súng xong.
Đem về mua gạo cho sắp nhỏ, tụi mình phải đi xa vài ngày mà.
Người đàn ông nhẹ nhõm với thắng thua ấy, ngày về thành con người khác. Cả tiếng đũa khua, hôm đầu tiên chú về cũng rón rén phập phồng. Cái thằng nhỏ ung dung hay phẩy tay phớt đời của mình đâu rồi? Bà nội nghĩ vậy, lúc thắp cây đèn ngồi kế bên, gắp cá bóng kho tiêu, bỏ vô chén nó. Một bữa sáng, Tư Quý đổ dầu máy cài, rồi lái thẳng ra đồng. Không bao giờ chú quay về nhà nữa. Người ta đã lần theo vết máy cài dằn trên đất, đi hết đồng Nhân Thành đến Phong Điền, trảng gió, mù sương, cho đến khi không còn nhận ra dấu hằn của máy cài Tư Quý với những chiếc máy cài miệt khác chạy ngang dọc trên đồng đất tháng năm. Bằng cách đi vào mịt mù, chú Tư Quý khiến bà nội nghiêng thương về phía mình. Bữa thằng nhỏ đi, chỉ đem theo có nắm cơm nếp đậu, nó có thể đi đâu chứ?